Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.
Điều chỉnh phương án tổ chức giao thông, kiểm soát y tế người ra vào tỉnh.
Phú Bình áp dụng linh hoạt các biện pháp trong nỗ lực thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa đảm bảo phát triển kinh tế an sinh xã hội.
Thái Nguyên tiếp tục tạo điều kiện cho học sinh vùng dân tộc miền núi được học trường nội trú của tỉnh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 29 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại diện Ban tổ chức Trung ương. Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, trưởng các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Phóng viên Trần Trang đưa tin.
Trong 9 tháng của năm 2021, các cấp ủy đảng chính quyền trên địa bàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 và nhiệm kỳ từ 2020 tới 2025. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng, giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đạt 610.000 tỷ đồng, bằng 72,5% kế hoạch, tăng 7,5%. Giá trị xuất khẩu đạt trên 21 tỷ đô la Mỹ, bằng 75% kế hoạch, tăng 7,3%. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 11.600 tỷ đồng, bằng 74,4% dự toán. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 88% kế hoạch giao, đứng thứ 5 toàn quốc. Các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, chú trọng. Đã kết nạp được trên 1.300 đảng viên mới, tăng 1,43% so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại được đảm bảo. Thảo luận về nội dung này, các ý kiến tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ, nhất là trước diễn biến phức tạp và chịu tác động nhiều mặt của đại dịch COVID-19, đồng thời phân tích việc thực hiện những chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra từ đầu năm, những chỉ tiêu đạt thấp và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, dự báo tình hình thời gian tới và đề xuất bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong 3 tháng cuối năm, nhằm hoàn thành thắng lợi những mục tiêu, chỉ tiêu của năm đã đề ra.
Hội nghị cũng cho ý kiến vào 6 dự thảo văn bản do Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh trình, gồm ý tưởng quy hoạch tỉnh, chương trình phát triển thương mại giai đoạn 2021-2025, chủ trương giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2021 và 3 đề án về nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đây là các nội dung hết sức quan trọng, có tác động ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững lâu dài của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025 và các năm tiếp theo. Theo đó, các ý kiến tập trung làm rõ cơ sở khoa học thực tiễn, nguồn lực thực hiện các quy hoạch, chương trình, đề án và việc giao vốn có tính khả thi của từng dự án, chương trình. Đối với dự thảo hai đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng công tác tham mưu phục vụ của văn phòng cấp ủy tỉnh do Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, văn phòng tỉnh ủy chủ trì tham mưu để cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, các đại biểu đánh giá cao sự phù hợp, tính khả thi của các mục tiêu được nêu trong dự thảo các đề án, đồng thời tham gia bổ sung các nhóm nhiệm vụ giải pháp để các cơ quan tham mưu tiếp thu hoàn thiện trước khi ban hành và tổ chức triển khai thực hiện. Cũng trong chương trình, hội nghị đã phổ biến quán triệt triển khai quy định số 22 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, quy định về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng. kết luận số 14 ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung và chỉ thị số 09 ngày 9 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động nước ngoài tại Việt Nam.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trên cơ sở những chủ trương, định hướng và nhiệm vụ, giải pháp và các quy định của Trung ương được quán triệt tại hội nghị, yêu cầu các đồng chí căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa, đảm bảo, thiết thực, hiệu quả. Đối với các văn bản được trình cho ý kiến, đồng chí yêu cầu các cơ quan tham mưu soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ văn bản đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý, chặt chẽ, đúng chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và thực hiện các bước theo quy trình, quy định. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các cấp tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các đề án, quy định, chỉ thị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đảng viên đồng bộ với các nghị quyết, quy định, quy chế của Đảng, pháp luật của nhà nước, tăng cường công tác nắm tình hình, tuyên truyền vận động nhân dân đồng hành thực hiện mục tiêu chung của tỉnh. Cùng với đó, rà soát các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đã đề ra, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp cụ thể, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2021. Nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thực hiện thành công mục tiêu kép. Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thường kỳ cuối năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các cấp ủy, chính quyền và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch để tiếp tục giữ vững Thành Trì là tỉnh vùng xanh trên bản đồ COVID.
Cũng trong ngày 29 tháng 9, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 10 năm 2021. Hội nghị được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức kết nối trực tuyến với Đảng bộ huyện, thành phố, thị xã trực thuộc. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân thông tin hai chuyên đề chính gồm đường Hồ Chí Minh trên biển, hiện thân của ý chí và khát vọng hòa bình, thống nhất Tổ quốc, tình hình Biển Đông thời gian gần đây và nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay. Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ngành tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên các tỉnh, thành phố trong cả nước tập trung tuyên truyền một số nội dung quan trọng như biên soạn tài liệu gắn những nội dung chính đã được nghe tại hội nghị này với lịch sử của địa phương để phục vụ công tác tuyên truyền, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong 3 tháng cuối năm, hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, kết luận của Bộ Chính trị về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung, công tác phòng chống dịch COVID-19, từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới, triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trong thời gian tới. Bên cạnh những nội dung định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên đề nghị báo cáo viên ở các đơn vị của tỉnh tập trung vào những nội dung chính là tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, tuyên truyền hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021 cấp huyện, hướng tới hội thi cấp tỉnh, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 10. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã dự lễ khai trương ứng dụng thông tin tuyên giáo trên điện thoại di động và ra mắt hình thức mới 3 bản tin của Ban Tuyên giáo Trung ương.
Chuyển sang những tin tức trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Cũng trong ngày 28 tháng 9, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh đã chủ trì cuộc họp để thống nhất phương án tổ chức giao thông, kiểm soát y tế đối với người ra vào tỉnh nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở y tế, giao thông vận tải, thông tin và truyền thông, công an tỉnh và 9 huyện thành thị trên địa bàn. Sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, nhiều quy định trong quản lý phương tiện và người ra vào tỉnh đã được nới lỏng. Số lượng chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh được cắt giảm nhằm đảm bảo thuận lợi trong di chuyển, thông thương đối với người dân. Tuy nhiên, thì do số lượng người ra vào tỉnh 2 ngày gần đây tăng nhiều, một số chốt kiểm soát tổ chức phân luồng xe nội và ngoại tỉnh chưa hợp lý, chưa có sự thống nhất trong áp dụng một số quy định về kiểm soát y tế, lực lượng trực chốt còn lúng túng trong hướng dẫn người dân và các lái xe sử dụng phần mềm điện tử quản lý thông tin người ra vào tỉnh, dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông tại một số chốt kiểm soát. Tại cuộc họp, đại diện các sở ngành và địa phương đã đóng góp ý kiến đề xuất giải pháp về rà soát, gỡ bỏ các chốt kiểm soát cho phù hợp với tình hình dịch bệnh tại mỗi địa phương, phương án tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, thống nhất sử dụng phần mềm quét mã quản lý thông tin người ra vào tỉnh. Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị địa phương tăng cường hướng dẫn lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt cài đặt sử dụng thành thạo các phần mềm phổ biến, quét mã QR, tra cứu thông tin, kiểm soát người ra vào địa phương, tăng cường công tác kiểm tra, quản lý phân luồng giao thông hợp lý tại các chốt kiểm soát, kiện toàn tổ COVID-19 cộng đồng nhằm nắm bắt thông tin, phát hiện và xử lý kịp thời người và phương tiện tránh chốt. Đối với người từ vùng xanh về địa phương, thực hiện phương án test nhanh nhằm đảm bảo linh hoạt trong quản lý người và phương tiện ra vào địa phương.
Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Phổ Yên vừa ủng hộ 15,4 tấn gạo cho Quỹ phòng chống dịch COVID-19 của thị xã, trao tặng 2 triệu đồng cho gia đình bà Lê Thị Vân, hộ cận nghèo ở xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, có con dâu là chị Nguyễn Thị Gọn, sinh năm 1985, vừa qua đời do bị nhiễm COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, toàn bộ số gạo và số tiền ủng hộ trên do Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Phổ Yên quyên góp, vận động từ các hội viên thông qua chương trình triệu phần quà chia sẻ yêu thương giúp phụ nữ trẻ em vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh thiên tai.
Tính đến ngày 28 tháng 9, Thái Nguyên đã qua hơn một tháng không phát sinh thêm ca bệnh nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng. Hiện 14 ca bệnh được phát hiện trong cộng đồng tại Thái Nguyên đều đã khỏi bệnh, được xuất viện và đang theo dõi quản lý tại địa phương. Theo đó, Thái Nguyên còn duy nhất một trường hợp F1 liên quan đến các ca bệnh theo thông báo của Bộ Y tế, đang thực hiện cách ly tập trung theo quy định. Trên 1.200 trường hợp liên quan đến các điểm ổ dịch theo thông báo của Bộ Y tế đang thực hiện cách ly tập trung, lũy tích 9.291 trường hợp. Hiện Thái Nguyên tiến hành test nhanh sàng lọc cộng đồng, lũy tích đến nay đạt trên 26.000 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật PCR, lũy tích đến thời điểm này là 183.000 mẫu.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, từ đầu năm đến nay, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Phú Bình vẫn duy trì ổn định, các mục tiêu cơ bản được hoàn thành theo đúng lộ trình, dịch bệnh được kiểm soát tốt. Có được kết quả này là nhờ sự linh hoạt, nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện mục tiêu kép, phản ánh của phóng viên Hồng Hạnh.
Phú Bình là địa phương có 10 ca mắc bệnh COVID-19 nhiều nhất của tỉnh từ đầu năm đến nay. Công tác phòng chống dịch của huyện cũng gặp nhiều khó khăn. Huyện đã duy trì hoạt động của 32 chốt, 4 khu cách ly tập trung với quy mô trên 1.000 giường bệnh, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và tiêm vaccine phòng COVID-19 với gần 13.000 liều. Mặc dù hiện nay tình hình dịch đã được kiểm soát, nhưng cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn đang tập trung thực hiện các giải pháp phòng chống dịch phù hợp với thực tiễn của địa phương. Về thực hiện chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, ông Đồng Văn Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình nói.
Với cái góc độ bệnh viện tuyến huyện, đặc biệt là huyện Phú Bình đã từng có những cái bệnh nhân F0, chúng tôi đã có những cái kế hoạch thực hiện nghiêm túc và quyết liệt những cái chỉ đạo cấp trên. Chúng tôi cũng sẽ không để xảy ra những cái tình huống bất ngờ.
Trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp tổ chức sản xuất kinh doanh trên địa bàn phải đối mặt với không ít khó khăn. Tuy nhiên, với việc kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh và sự đồng hành chủ động từng bước tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp của chính quyền và các ngành liên quan, trong 9 tháng của năm 2021, tổng thu ngân sách của huyện Phú Bình đã đạt trên 134 tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch. Ông Dương Văn Thê, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Phổ Yên, Phú Bình, chia sẻ về các biện pháp đã thực hiện của đơn vị.
Các bộ phận rà soát tất cả các nguồn thu, kể cả tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thì để là các cái hoạt động trốn thuế này, chuyển dịch giá và để tăng cường cái số thu đảm bảo cái dự toán.
Cùng với việc đầu tư hoàn thiện các khu cụm công nghiệp để thúc đẩy phát triển công nghiệp xây dựng và tiểu thủ công nghiệp, huyện cũng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, nhất là các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh như là gà đồi Phú Bình, tương Úc Kỳ, lúa nếp Thầu Dầu. Từ đó thúc đẩy sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản của huyện đạt trên 2.300 tỷ đồng, bằng 94% kế hoạch năm. Để phát huy thế mạnh của địa phương trong những năm tới, ông Nguyễn Đắc Vinh, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phú Bình cho biết.
Để phát triển các cái sản phẩm có thế mạnh của địa phương cũng đã được Cục Sở hữu Trí tuệ công nhận nhãn hiệu tập thể, thì phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã chủ động tham mưu các cái giải pháp cụ thể để quảng bá thương hiệu và phát triển sản xuất theo hướng nâng cao giá trị.
Để tiếp tục thực hiện mục tiêu kép tại địa phương, ông Dương Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình xác định rõ.
Chúng tôi vẫn xác định là đặt cái nhiệm vụ phòng chống dịch trên hàng đầu. Trước tiên là phải làm tốt công tác phòng chống dịch thì mới duy trì, mới giữ được cái sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Điều thứ hai là phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội một cách đồng bộ và quyết liệt.
Hiện nay, cùng với nhiều địa phương trong cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên thì không vì thế mà mỗi địa phương, trong đó có huyện Phú Bình, chủ quan lơ là trong phòng chống dịch. Do vậy, huyện Phú Bình tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn để thực hiện được mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa duy trì hoạt động sản xuất ổn định thời gian tới.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên, trời sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên. Trời mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ. Trời mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ.
Thưa quý thính giả, thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, từng bước xây dựng môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, dần chuyển phương thức làm việc từ văn bản giấy sang văn bản điện tử. Huyện Phú Lương đang tích cực cụ thể hóa nội dung này ngay từ những công việc hàng ngày trong hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo đến các cấp cơ sở. Phản ánh của phóng viên Thu Trà qua bài viết sau, quý thính giả cùng nghe.
Lần đầu tiên, những cán bộ cơ sở ở cấp xã, thậm chí đến cấp xóm được tham dự một cuộc họp theo hình thức trực tuyến, thay vì phải đến tận trụ sở Ủy ban nhân dân huyện để có thể tham gia họp như trước kia. Về hiệu quả trực tuyến, ông Hứa Đức Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Ninh, huyện Phú Lương nói:
các thành phần ở ban chỉ đạo rồi xã rồi thành phần cơ sở các xóm ấy có thể mời trực tiếp đến trụ sở Ủy ban xã để họp và triển khai các nội dung được xuyên suốt, giảm bớt được rất nhiều cái thời gian phải tổ chức các hội nghị họp. Khi mà huyện triển khai xã rồi xã lại phải về triển khai họp, triển khai các xóm, nhưng bây giờ có thể là triển khai một lượt luôn.
Tại huyện Phú Lương, từ khi bắt đầu thực hiện nghị quyết về chuyển đổi số của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thì những mục tiêu kế hoạch cụ thể về chuyển đổi số tại địa phương cũng đã được xây dựng thực hiện. Dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin, nâng cấp mở rộng, duy trì và vận hành hệ thống giao ban điện tử trực tuyến hội nghị truyền hình từ cấp tỉnh đến cấp huyện, từ cấp huyện đến cấp xã, và dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin, nâng cấp, xây dựng mạng truyền dữ liệu chuyên dùng cơ quan đảng, nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện và từ cấp huyện đến cấp xã trên địa bàn huyện Phú Lương, được triển khai với kinh phí gần 5 tỷ đồng. Về tiếp tục thực hiện chuyển đổi ứng dụng thông tin, bà Phạm Lan Anh, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Phú Lương cho biết:
tiếp tục nâng cao hơn nữa cái tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và xử lý công việc. Hiện nay thì 95% văn bản ban hành cũng đã được ứng dụng chữ ký số trên môi trường mạng. 100% cán bộ công chức đều đã có địa chỉ liên thông trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành cũng như là xử lý công việc hầu hết qua các cái môi trường mạng. Chúng tôi cũng đã tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện triển khai và đưa vào thực hiện cái chương trình hội nghị truyền hình trực tuyến rất là hiệu quả, đáp ứng được các cái yêu cầu trong thời điểm hiện nay.
Hiện nay hệ thống phòng họp trực tuyến với một điểm cầu chính ở Ủy ban nhân dân huyện, huyện ủy đến 15 điểm cầu ở các xã thị trấn được đầu tư đầy đủ hệ thống âm thanh, hình ảnh, camera, đường truyền và xây dựng mạng truyền số liệu chuyên dùng. Bên cạnh đó, để tiếp tục mục tiêu xây dựng môi trường làm việc hiện đại, nhiều nội dung của chương trình chuyển đổi số cũng đang được tích cực triển khai nhằm xây dựng một nền hành chính điện tử đồng bộ và liên thông từ cấp huyện đến cấp xã, đồng thời giúp giảm thiểu thời gian đi lại và các chi phí phục vụ việc hội họp giữa cấp huyện, các xã, thị trấn. Tiếp tục chương trình thời sự, trong 2 ngày, 27 và ngày 28 tháng 9, Huyện ủy Định Hóa tổ chức hội nghị báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp huyện với chủ đề tuyên truyền nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Hội thi có sự tham gia của 26 thí sinh tới từ các đảng bộ trực thuộc. Tại hội thi, các thí sinh tham gia tại 3 nội dung thi, bao gồm xây dựng đề cương, lựa chọn nội dung thuyết trình, trả lời câu hỏi nghiệp vụ của ban giám khảo. Ban tổ chức cuộc thi đánh giá các bài thi được các thí sinh chuẩn bị công phu, sát với yêu cầu đề ra, đúng trọng tâm, trọng điểm.
Cũng trong hai ngày 28 và 29 tháng 9, Thị ủy Phổ Yên phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tham gia lớp tập huấn có 184 học viên, gồm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra các Đảng ủy, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra giám sát tại các chi đảng bộ trực thuộc Thị ủy. Các học viên được nghiên cứu các chuyên đề, những quan điểm mới của quy định 22/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng. Quy trình thực hiện các cuộc kiểm tra giám sát, kỹ năng tiếp công dân và phân loại đơn thư giải quyết tố cáo đối với các tổ chức đảng và đảng viên.
Tính đến ngày 28 tháng 9, Đại học Thái Nguyên đã làm thủ tục nhập học cho hơn 10.000 tân sinh viên, chiếm tỷ lệ 73%. Phần lớn số sinh viên được nhập học theo hình thức trực tuyến. Các em đăng nhập vào cổng thông tin nhập học của nhà trường và thực hiện đầy đủ các thao tác theo hướng dẫn để nhập học. Các trường chỉ tổ chức nhập học trực tiếp cho số sinh viên đang sinh sống tại địa phương. Các sinh viên nhập học đợt này chủ yếu trúng tuyển bằng các hình thức như xét tuyển học bạ và điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1. Dự kiến từ nay đến giữa tháng 10 sẽ nhập học cho khoảng hơn 4.000 sinh viên còn lại theo đúng chỉ tiêu tuyển sinh.
Từ đầu năm đến nay, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, song lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố Sông Công tiếp tục được duy trì và tăng trưởng khá. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 7.200 tỷ đồng, tăng trên 10% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương ước đạt 4.310 tỷ đồng, bằng gần 76% kế hoạch năm, tăng trên 20% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực tăng chủ yếu gồm cơ khí chế tạo, may công nghiệp, luyện thép, lắp máy và công nghiệp phụ trợ. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu hàng hóa, nhất là những mặt hàng có lợi thế như cơ khí chế tạo, may mặc công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hạ tầng kỹ thuật đối với khu công nghiệp Sông Công 2, cụm công nghiệp Bá Xuyên, xúc tiến đầu tư kêu gọi doanh nghiệp và đầu tư sản xuất kinh doanh.
Rạng sáng nay ngày 29 tháng 9, tại cửa hàng xăng dầu số 64 Cát Nê thuộc công ty xăng dầu Bắc Thái ở xóm Trung Nhang, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Hậu quả là một người tử vong, một người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương và người dân trong khu vực, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Dê, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại xã Cát Nê. Đêm 28 rạng sáng ngày 29 tháng 9, trong lúc chị Dê đang trực bán xăng dầu tại cửa hàng thì bị chồng cũ là Đinh Viết Hà, hộ khẩu thường trú tại thành phố Thái Nguyên, ra tay sát hại. Sau đó người đàn ông này tẩm xăng thiêu cả hai tại nhà vệ sinh của cửa hàng. Thời điểm người dân phát hiện sự việc khoảng 1 giờ sáng ngày 29 tháng 9, chị Nguyễn Thị Dê đã tử vong. Đối tượng Đinh Viết Hà bị thương nặng, hiện đã được đưa đi cấp cứu. Cơ quan chức năng đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, xác minh vụ việc. Thưa quý thính giả, số lượng xóm, xã vùng 3, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giảm đi sau quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ, cũng đồng nghĩa với việc một số chính sách hỗ trợ bị cắt giảm, trong đó thì có việc tuyển sinh vào các trường nội trú của tỉnh. Trước thực tế này, tháng 8 năm 2021, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định 39, quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú, đảm bảo quyền lợi học nội trú cho con em đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Phản ánh của phóng viên Triệu Thuần.
Trước thềm năm học mới 2021-2022, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Đại Từ không còn vùng tuyển sinh khi địa phương này không còn xóm xã vùng 3, vùng đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, từ việc khảo sát và tham mưu của các ban ngành tháng 8 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định 39 quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú, nên đến giữa tháng 9, nhà trường đã tổ chức nhập học lần 1 cho 66 học sinh lớp 6. Đa số các học sinh lần này đều sinh sống ở vùng 1, vùng 2. Em Trần Quang Hùng, xã Minh Tiến, huyện Đại Từ và em Lường Khánh Thi, xã Phú Đình, huyện Định Hóa nói về quyết tâm học tập tại ngôi trường mới.
Trong thời gian nội trú thì con sẽ học thật là giỏi để cho bố mẹ được vui ạ, cả thầy cô nữa.
Em sẽ cố gắng học giỏi, nghe lời thầy cô và hòa đồng với các bạn.
Đề cập về quyết định 39, bà Chu Thị Lan, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Đại Từ chia sẻ.
Quyết định số 39 đã quy định cái vùng tạo nguồn cho đồng bào dân tộc thiểu số là một cái tháo gỡ rất kịp thời của Ủy ban nhân dân tỉnh. Và như vậy thì chúng tôi đã có được cái điều kiện cái nguồn tuyển sinh.
Không chỉ có trường nội trú ở huyện Đại Từ, ba trường nội trú còn lại ở Định Hóa, Phú Lương, Đồng Hỷ cũng đã có vùng tuyển sinh vào mở rộng hơn. Không còn chỉ giới hạn số lượng học sinh ở số ít vùng đặc biệt khó khăn còn lại của địa phương. Đến nay, các trường đã cơ bản tuyển sinh đủ chỉ tiêu ngành giao. Bà Đỗ Thị Thu Hường, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Phú Lương và ông Nguyễn Đức Lợi, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Đồng Hỷ, Thái Nguyên cho biết về số lượng học sinh đã được tuyển mới.
Học sinh được tuyển tại vùng 1 theo quyết định 39 của Ủy ban nhân tỉnh là 45 em. Thế và ngoài ra thì nhà trường còn tuyển sinh một số các em học sinh thuộc địa bàn huyện Phú Bình, huyện thị xã Phổ Yên và thành phố Thái Nguyên.
Nhà trường rất là phấn khởi vì cái số lượng học sinh được tuyển đến trường đảm bảo, trong đó có cả các em học sinh vùng dân tộc nhưng mà thuộc cái vùng 1 cũng đã được tuyển vào trường.
Việc tổ chức nhập học cho học sinh vào trường nội trú được thực hiện đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo bố trí phù hợp các quyền lợi về nơi sinh hoạt, học tập cho các em. Rất yên tâm khi gửi con học tập tại trường, ông Nông Văn Dân, phụ huynh học sinh xã Phú Đình, Định Hóa nhận xét.
Chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ học của các cháu cũng thấy là yên tâm.
Dù các em học sinh đã nhập học nhưng số lượng học sinh đến nhập chưa đủ. Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên đưa ra phương án.
Theo số liệu thống kê, chúng tôi có được là đã có 427 học sinh trên tổng số là 450, tức là còn thiếu 23 học sinh chưa đến do các em chưa có nguyện vọng đến trường. Đứng trước cái tình hình này thì chúng tôi đã tiếp tục chỉ đạo các phòng đào tạo, các trường phổ thông dân tộc nội trú tiếp tục tham mưu cho hội đồng tuyển sinh cấp huyện để tuyển đủ số học sinh trong thời gian sớm nhất để các em được đến trường.
Với các địa phương mới thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn và nhiều gia đình đang mong mỏi con em đi học nội trú, thì quyết định 39 của tỉnh Thái Nguyên là phương án gỡ khó kịp thời và hợp lý, góp phần tạo nguồn cán bộ cho vùng dân tộc thiểu số, đồng thời tiếp tục cụ thể hóa chỉ tiêu có từ 8% học sinh dân tộc được học trường nội trú mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra.
Quý khán giả vừa nghe bài viết Thái Nguyên tiếp tục tạo điều kiện cho học sinh vùng dân tộc miền núi được học trường nội trú của phóng viên Triệu Thuần. Chương trình xin được điểm lại những tin chính đã phát. Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20 nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Điều chỉnh phương án tổ chức giao thông kiểm soát y tế người ra vào tỉnh. Phú Bình áp dụng linh hoạt các biện pháp trong nỗ lực thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa đảm bảo phát triển kinh tế, an sinh xã hội. Thành phố Sông Công giá trị sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp tăng trên 20%. Án mạng nghiêm trọng tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ. Thái Nguyên tiếp tục tạo điều kiện cho học sinh vùng dân tộc miền núi được học trường nội trú của tỉnh. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự, mời quý khán giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết trên cả nước.
Phía Tây Bắc Bộ, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, có mây, trời có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ.
Quý thính giả thân mến, thông tin dự báo thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng Hà Thắng, biên tập Hoàng Quỳnh, các phát thanh viên Hoàng Tú Lê Thủy cùng các kỹ thuật viên Thu Hương, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.